Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Chồng tôi bình yên vô sự trong cơn lốc xoáy dữ dội. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 12 tháng 7 năm 2023. Nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, tôi xin kể câu chuyện của bản thân tôi và người thân của tôi, những người vốn tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp Hảo đắc được phúc báo cho những người hữu duyên trên khắp thế giới, cảm tạ ân cứu độ của Sư Phụ Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời mong muốn nhiều người hơn nữa có thể được lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp, có thể tìm được bí quyết bình an bảo mệnh trong đại dịch càn quét toàn cầu. 1. Bị bức hại đến bờ vực tử thần, hồi phục bình thường sau một tháng luyện công. Tháng 10 năm 1996, có người giới thiệu tôi đi xem video giảng pháp của sư phụ. Anh ấy nói rằng công pháp này tốt và nhờ tu luyện, chứng viêm khớp dạng thấp và bệnh bạch cầu của anh ấy đã khỏi. Tôi vừa nghe thì cảm thấy bị cuốn hút vì tôi bệnh khắp thân, còn đeo kính cận. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì nếu có thể hết bệnh. Vì vậy tôi đã đi. Sau khi nghe pháp, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng bay bổng, trong tâm vui vẻ. Đến tháng 4 năm mới, tôi đã tháo bỏ kính cận, không đeo kính cũng có thể nhìn rõ ràng, bệnh khắp thân đều khỏi. Công này thật tốt. Tháng 7 năm 1999, Tà Đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Đại Pháp. Năm 2001, tôi bị cải tạo lao động phi pháp trong 3 năm. Tôi bị tra tấn cực hình trong trại cải tạo lao động. Một lần, 5 nữ cảnh sát vây quanh tôi đấm đá. Sau một trận đánh tàn nhẫn, họ kéo tôi vào phòng trống, bức hại tôi ngồi trên sàn xi măng trong 4 ngày đêm, thực hiện tra tấn, tần quỳnh vắt kiếm. Đó là vặn một tay của tôi từ trên xuống phía sau cơ thể và vặn tay còn lại từ dưới lên phía sau, còng cả hai tay ra sau lưng. Đây là một cực hình tàn khốc và sự đau đớn không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Sau đó, họ đổi thành còng tay tôi ở phía trước. Tôi bị tra tấn cho đến khi có máu trong phân. Đội trưởng cảnh sát cai ngục lệnh cho hai phạm nhân kéo tôi vào phòng nồi hơi và đánh đấm tôi một trận nữa, đá vào mặt và bụng tôi một cách tàn nhẫn. Một lần, giám đốc của một bộ phận nào đó dẫn người đến thăm trại cải tạo lao động. Tôi nhân cơ hội đó phản ánh với ông ấy về việc tôi bị tra tấn cực hình. Ông ấy đã không bảo vệ công lý và chính nghĩa, cũng không truy trách nhiệm đối với những cảnh sát cai ngục ở trại cải tạo lao động đã vi phạm trái pháp luật. Sau khi ông ấy rời đi, hơn 10 cảnh sát cai ngục đã đánh tôi tàn bạo và tôi phải nằm trên giường hơn 40 ngày. Tôi từng nặng hơn 60kg, nhưng sau khi bị bức hại thì gầy như que củi, vẻ mặt thăng trầm, toàn thân đau nhức, ăn một hoặc hai miếng thì dạ dày trướng lên và đau. Vì thường xuyên bị kéo lê tới lui, nên chân tôi bị hủy hoại và đi lại rất khó khăn. Trại cải tạo lao động sợ rằng tôi sẽ chết trong đó, nên đã thông báo cho người nhà đến đón tôi. Tôi bị cải tạo lao động phi pháp 1.5 năm. Khi tôi hấp hối suýt chết, thì được chồng cõng về nhà. 3 ngày trước khi tôi về nhà, một tù nhân nói với tôi rằng cô ấy có một giấc mơ. Trong giấc mơ, cô ấy nhìn thấy một tiên nữ mặc váy trắng từ đây đi ra. Cảnh sát đứng hai bên nhìn tiên nữ bước ra khỏi trại cải tạo lao động. Cô ấy hỏi tôi, có phải chị sắp về nhà không? 3 ngày sau, tôi đã rời khỏi nơi đó. Lúc đó tôi mới hơn 40 tuổi, bị hành hạ đến nỗi chồng không nhận ra tôi. Khi anh ấy đến đón tôi, anh ấy vội vã đi qua tôi mà không nhận ra tôi. Sau đó anh ấy nói, anh tưởng là bà lão của nhà nào đó. Chồng cõng tôi trên vai với một tấm ra trải giường và chỉ dùng một vai cõng tôi về tới nhà. Biết tôi về nhà, những người hàng xóm lần lượt đến thăm. Có người lúc đó đã rơi nước mắt. Có người nói khẽ, người này không xong rồi, còn đâu bộ dạng con người nữa. hàng xóm, người thân và bạn bè nhìn thấy tôi bị tra tấn đến gần chết trong trại cải tạo lao động. Khi rời đi, đều rơi nước mắt đồng cảm và bàn luận sau lưng tôi. Lần này có thể xong rồi, có thể không qua được. Trong lòng tôi rất cảm động khi nhìn thấy những người hàng xóm thiện lương này. Muốn an ủi họ, nhưng không có khí lực để nói. Tuy nhiên trong tâm tôi rất rõ ràng, tôi kiên định tin tưởng rằng có sư phụ, có đại pháp, sẽ không sao cả. Chỉ cần tôi về nhà học pháp, luyện công, thành tâm tu pháp luân đại pháp, sư phụ nhất định có thể cứu tôi. Vì vậy tôi nắm chắc thời gian nghe giảng pháp của sư phụ. Sau vài ngày, tôi cố gắng ngồi dậy để luyện tĩnh công, là bài công pháp thứ 5. Dần dần cũng có thể luyện được các bài công pháp trước đó. Cơ thể tôi khỏe lên từng ngày. Sau hơn 20 ngày, xương thịt trong người tôi không còn đau nhức nữa. Tôi nhìn thấy thức ăn và cảm thấy ngon. Ăn gì cũng thơm ngon. Dạ dày cũng không còn trướng và đau nữa. Trong khoảng một tháng, tôi đã có da có thịt và sắc mặt cũng tốt hơn. Những người xung quanh đã chứng kiến sự kỳ diệu và siêu thường của đại pháp. Những người hàng xóm nhìn thấy đều sửng sốt. Họ đều biết rằng tôi bị bức hại đến nỗi gia đình trở nên nghèo sơ sát, không có tiền uống thuốc, khám bệnh, nằm viện. Nhưng tôi đã vực dậy được, hơn nữa còn khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Họ nhìn tôi ngạc nhiên và nói, chị khỏe lại rồi à? Có người nói, chào ôi, tôi nghĩ rằng chị không thể khỏe lại. Pháp luân công này thật thần kỳ. Kể từ đó, khi cảnh sát đến nhà tôi quấy nhiễu, những người hàng xóm nhìn thấy, họ đã đứng về phía chính nghĩa để bảo vệ tôi và hỗ trợ các đệ tử đại pháp. Hơn 20 năm qua, trong tâm tôi luôn cảm kích những nhân sĩ biết rõ tình hình, đã kịp thời phơi bày bức hại vì trường hợp của tôi và các học viên pháp luân công khác trong trại cải tạo lao động. Các học viên pháp luân công ngoại quốc nhìn thấy những trường hợp chúng tôi bị bức hại trong trại cải tạo lao động trên Minh Huệ Net, đã kịp thời gọi điện thoại giảng chân tướng cho các cảnh sát cai ngục tham gia bức hại. Những cuộc điện thoại chân tướng của họ đã chấn nhiếp tà ác. Một số cảnh sát cai ngục sợ tội ác của mình bị phơi bày nên đã vứt bỏ điện thoại di động cũ, vừa mua một chiếc điện thoại mới, lại nhận được điện thoại giảng chân tướng từ các học viên pháp luân công ngoại quốc. Một trong những cảnh sát cai ngục tham gia bức hại tôi thậm chí giọng còn run khi nói, cô ấy nói với tôi rằng, tôi vừa đổi một chiếc điện thoại mới, cuộc gọi lại đến. Cảm ơn sự phối hợp giải cứu của các đồng tu, tôi mới có thể rời khỏi hang ổ ma quỷ trong đường tơ kẻ tóc. 2. Chồng tôi bình yên vô sự trong cơn lốc xoáy dữ dội. Ngày 25 tháng 12 âm lịch năm 2021, chồng tôi đột ngột ho, sốt cao không giảm, và anh ấy muốn đi bệnh viện. Tôi nói, đi bệnh viện cũng được, nhưng anh phải cách ly, không thể ăn Tết ở nhà. Các con về nhà sẽ lo lắng khi biết anh đang cách ly ở bệnh viện. Nếu anh muốn ăn Tết vui vẻ, anh hãy thành tâm kính niệm 9 chữ chân ngôn. Chỉ có sư phụ mới có thể cứu anh. Chồng tôi thầm niệm trong tâm, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Thực sự đã không còn ho, hết sốt, tất cả triệu chứng nhiễm bệnh đều biến mất. Sau đó, khi dịch bệnh quét qua Trung Quốc đại lục năm 2022, không cần tôi nhắc, mà trong tâm chồng tôi đã thầm niệm 9 chữ chân ngôn. Khi chồng tôi làm việc ở vùng khác trở về, đã mua một quả xoài to đắt tiền, dâng lên trước pháp tượng của sư phụ, cảm tạ ân cứu mạng của sư phụ. Trong vụ gieo cấy lúa vào tháng 5 năm 2022, vợ chồng tôi cùng đi làm thuê cho người khác. Hằng ngày tôi cấy lúa ngoài ruộng, còn chồng tôi cuốn mạ trong nhà kính. Ở đó có 3 nhà kính lớn, xếp thành một hàng. Mỗi nhà kính đều được chống đỡ bằng những thanh sắt. Mỗi thanh sắt cách nhau 1 mét. Mỗi hàng có 69 thanh. Mỗi thanh sắt nặng 35 kg. Hôm đó, do mạ ở 2 nhà kính đầu đã hết, nên chồng tôi cuốn mạ ở nhà kính thứ 3. Đột nhiên, một cơn lốc xoáy ập đến. Đất và nước trong phút chốc bay lên. Nước trong ruộng bị cuốn lên không trung. Cơn lốc kéo những hàng song sắt của 2 nhà kính đầu tiên lên khỏi mặt đất, cuộn chúng lại với nhau với vải nhựa của nhà kính thành những vòng xoắn và cắm vào nhà kính thứ 3 nơi chồng tôi đang làm việc. Nếu một thanh sắt rơi xuống, chồng tôi sẽ mất mạng. Nếu cơn lốc tiếp tục thổi thẳng về phía trước, các thanh sắt ở nhà kính thứ 3 cũng sẽ bị bật gốc. và chồng tôi sẽ bị cuốn theo cơn lốc xoáy. Kỳ diệu là, khi lốc xoáy thổi đến nhà kính thứ ba, thì bất ngờ quay lại và chuyển hướng thổi đi nơi khác. Chồng tôi đã thoát khỏi một thảm họa. Chồng tôi kiên định tin tưởng, anh ấy có thể bình yên vô sự trong cơn lốc xoáy dữ dội là nhờ sư phụ Pháp Luân Công đã cứu mạng anh ấy. Thử nghĩ, nếu không có thần Phật bảo hộ, làm thế nào lốc xoáy có thể đột ngột chuyển hướng ngay thời khắc then chốt? Chồng tôi tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Anh ấy luôn mang bên mình bùa hộ thân, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, và tấm bùa đã cứu anh ấy khi tai họa ập đến. Trong tâm anh ấy vạn phần cảm tạ ân cứu mạng của sư phụ. Sau khi các con nghe chuyện đều nói, thật kỳ diệu. Con rể cảm khái nói, con từng xem lốc xoáy trên TV, thấy ô tô bốn bánh còn bị lốc xoáy thổi bay, trong khi bố chỉ hơn 50kg. 3. Bùa hộ thân chân tướng, bảo hộ người thân, đại nạn không chết. Con rể cũng rất tin tưởng Đại Pháp Hảo. Trong xe lái đi làm mỗi ngày, luôn treo bùa hộ thân, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Vào một ngày tháng 4 năm 2022, con rể đang làm việc dưới lòng đất trong một mỏ than. Thình lình một tảng đá lớn từ trên cao rơi thẳng xuống vào đầu con rể. Gần đến đỉnh đầu thì đập xuống đất từ phía bên mặt của con rể. Lúc đó các công nhân đều bàng hoàng, mừng rỡ khi thấy con rể tôi bình an vô sự. Có người nói, anh phải mời chúng tôi ăn mừng đấy. Ý nói là con rể mời mọi người ăn tiệc chúc mừng. Con rể về và nói thật kỳ diệu. Nếu không có sư phụ Đại Pháp bảo hộ, thì hôm nay đã mất mạng rồi. Lại nói về em gái tôi. Tôi tặng cho em gái bùa hộ thân có viết chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Em gái luôn mang bùa hộ thân bên người trong hơn 20 năm qua. Kiên trì thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Kết quả đắc được phúc báo. Trước đây cuộc sống của em gái rất không tốt. Chồng em gái thích đánh bạc. Món nợ cờ bạc của em rể hơn 40.000 nhân dân tệ. Điều này chỉ có em gái biết. Cuộc sống rất khó khăn. Em gái không nhìn thấy hy vọng và muốn ly hôn. Chúng tôi đều khuyên em gái không nên ly hôn. Tôi bảo em gái thành tâm kính niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo có thể thay đổi vận mệnh. Vậy là em gái thành tâm kính niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Mặc dù em rể đánh bạc, nhưng bản tính cậu ấy thiện lương, không phản đối Đại Pháp. Một người họ hàng tu luyện Pháp Luân Công đã mang tài liệu chân tướng đến và muốn phát vào ban đêm. Chồng em gái nói, để ở đây tôi phát cho. Và cậu ấy đã phát xong trong một đêm. Dưới sự bức hại điên cuồng của Trung Cộng, chồng em gái còn dám giúp học viên Pháp Luân Công phát tài liệu chân tướng cứu người. Lòng tốt của cậu ấy đã tích được phúc đức rất lớn cho bản thân. Không lâu sau, vận mệnh nhà em gái đã thay đổi. Họ chuyển đi vùng khác, vay tiền mua nhà. Em rể theo người ta, học cách lắp máy cấy lúa, có thể kiếm vài trăm tệ mỗi ngày. Nhanh chóng trả hết nợ cờ bạc và khoản vay. Em rể đã bỏ được thói nghiện cờ bạc và không còn cờ bạc nữa. Em rể có tay nghề tốt và đáng tin cậy. Ông chủ rất thích cậu ấy. Họ lần lượt mua ô tô riêng và mua nhà cao tầng trong thành phố. Những người họ hàng ngưỡng mộ cuộc sống sung túc của họ. Lại nói về một chuyện của nhà em gái. Lúc mới chuyển đến vùng ngoài, một hôm em rể đang điều khiển xe bốn bánh chở đầy đất. Khi xe lùi thì xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Chiếc xe bốn bánh rơi xuống mương độ sâu hơn 10 mét. Chiếc xe không lật mà rơi cả xe xuống đáy. Đáy mương toàn đá, nhưng xe cậu ấy may mắn rơi vào chỗ không có đá. Xe của người khác rơi xuống con mương sau này đều vỡ vụn. Còn xe của em rể chỉ bị mất vài con ốc, còn thuận lợi lái xe ra dọc theo đáy mương. Ai nghe thấy đều nói rằng có thần Phật bảo hộ cậu ấy. Kể từ đó, em gái và em rể càng tin tưởng Đại Pháp. Cho dù làm gì cũng luôn nhớ niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Không có ngày nào không niệm. Nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, tôi xin kể câu chuyện của bản thân và những người thân của tôi. Những người tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp Hảo và đắc phúc báo cho những người hữu duyên trên khắp thế giới. Cảm tạ ân cứu độ của sư phụ Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời mong muốn nhiều người hơn nữa có thể được lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp, có thể tìm được bí quyết bình an bảo mệnh trong đại dịch càn quét toàn cầu, thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng để xóa bỏ dấu ấn thú của thuyết vô thần, thành tâm kính niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, từ đó được trời ban hồng phúc, bảo bình an. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.